nghe thầy giảng rất thích, không biết vì lý do gì. Thưa thầy, có muốn hỏi là con định mỗi tháng sẽ tổ chức ở nhà mời các thầy giảng sư đến giảng pháp. Sau khi giảng pháp xong, con sẽ chiêu đãi cho những người đến dự một món ăn chay đặc sắc để đem lại niềm vui cho mọi người, thì việc làm đó có nên hay không? Nghe nói như vậy thì ai mà không muốn đi nghe pháp không à? Tôi nghe xong còn được ăn nữa, suốt quá trời quá đất. Niềm vui và muốn chia sẻ niềm vui cho người khác đó, làm cho con người trở thành một vị Bồ Tát về phương diện tinh thần. Giá trị chánh pháp của Đức Phật thông qua bài kinh này và nhiều bài kinh khác cho chúng ta thấy là có khả năng tháo gỡ các bế tắc, làm cho con người có bản lĩnh của sự chịu đựng, vượt gian khó và biến cái nghịch cảnh đó, trở thành những phương tiện để rèn luyện lò tâm, thì giá trị chuyển hóa của nó rất cao. Sau khi nghe và tiếp nhận được giá trị này, tạo cho mình được một sự đổi đời. Nhiều Phật tử đến với đạo Phật nhờ vào những băng giảng kinh và thuyết pháp. Chúng tôi đã nghe rất nhiều văn nhân trí thức ở Hoa Kỳ tâm sự cái thời gian ở trong tù đó. Sau năm 75, nếu không có Phật pháp là họ bị điên cuồng, thì gia tài sự nghiệp tan hoang tiêu hết, đánh tư sản, rồi những cái phân biệt đối xử về những người thuộc hai phe đối chiến khác nhau làm cho họ bị trù dập rất nhiều thứ. Nhiều người đã phải tìm kiếm con đường ra đi với những nỗi hận thù chất chứa lớn lắm, nhưng mà sau khi gặp được chánh pháp như là Thế Tôn trong nỗi khổ đau cung cực rồi đó, họ học được những phương pháp thiền xả, quán lòng từ bi, tìm hiểu những nguyên nhân của nỗi khổ điều đa, cho nên họ có được cái chất liệu của sự thông cảm, nỗi đau đó được biến mất. Thì chánh pháp giúp cuộc đời của họ nhiều lắm. Có nhiều người bị thất bại dẫn đến tình trạng thất đi bất bảo, mà nghe được một cái bài giảng nói về tám ngọn gió của thế gian: thành bại hơn thua được mất, tên tiếng là bị phê bình chỉ trích chỉ là những ngọn gió trong đời, đừng để nó cuốn trôi mình đi, lòng sực tỉnh và giác ngộ liền. Cho nên bản chất của giáo pháp còn có thể giúp chúng ta làm mới lại cuộc đời. Khi thấy được nhu cầu này là cao và phát tâm muốn tổ chức những cái buổi pháp hội tương tự như ở ngôi chùa Xá Lợi và những ngôi chùa khác, mời các vị pháp sư ở các nơi đến để giảng, thì đó là chúng ta biết thiết lập đạo tràng ư xứ xứ, tức ở mọi nơi mọi chỗ. Mục đích của việc thiết lập đạo tràng theo tinh thần Phật dạy là phá nghi vọng ư trùng trùng, để phá lưới nghi, phá sự tối tâm, phá đi nỗi khổ niềm đau, phá đi tất cả những nỗi bất hạnh. Tâm nguyện đó là tâm nguyện của những người cao thượng. Sau khi tổ chức nghe giảng xong rồi mà còn đãi thêm bữa cơm nữa, thì chúng ta đã có cơ hội gieo trồng được hạt giống lòng từ bi. Như vậy là ít nhất là trong một buổi ăn cơm đó là người ta làm bớt được cái việc khác, họ phải ăn mặn, thì mình có phước báo của hạt giống tình thương. Ăn no nơi có được thêm chánh pháp để nghe, sửa được một cuộc đời, chắc chắn rằng là giá trị đóng góp của nó rất lớn. Đã trong vòng 2 năm qua, chúng tôi thường tham gia các chương trình từ thiện có giảng pháp. Trước khi chia sẻ các phần quà đó, chúng tôi chia sẻ một pháp hội khoảng từ 1 tiếng đến 90 phút. Sau đó là mời các nghệ sĩ và các ca sĩ tên tuổi ca cúng dường. Ở đây họ mà gặp được nghệ sĩ ca sĩ họ mừng lắm. TV mà không có để coi mà, bây giờ giấc mơ như là một hiện thực. Gặp ca sĩ họ rất là thích, mà nghe ca, những lời ca thanh thoát lên nỗi khổ niềm đau cũng gây được một phần. Nhờ chánh pháp được chuyển hóa được gốc rễ. Sau khi nghe xong rồi thì còn có một bữa ăn liếm phần quà trị giá khoảng từ 30 cho đến 50 ngàn. Còn gì sướng cho bằng không à? Có gì mình nói thôi bây giờ tôi không muốn đi đâu nữa, tôi ở trong đây cho đến suốt cuộc đời luôn. Thì ra ngoài phải đi xin ăn mỗi ngày, không biết là bữa có bữa không. Ở các trung tâm, các cơ quan từ thiện, nhất là Phật giáo đến đó, thì mang quá nhiều giá trị lợi lạc, vừa văn nghệ, vừa giải trí, vừa ăn uống, vừa quà tặng, vừa chánh pháp nữa. Do đó chúng tôi khuyến tấn là quý vị nên tổ chức nhiều đạo tràng tương tự như vậy để giúp cho những người ở xa xôi không có điều kiện đến nghe giảng, hoặc là ở những địa phương mà quý thầy quá ít không đủ sức để có thể mở mang các lớp giảng tương tự, thì quý vị có thể thiết lập đạo tràng tại ngôi nhà của mình. Đừng sợ sự tốn kém, mà bữa ăn chay không tốn bao nhiêu tiền đâu. Nếu 100 người đến dự thì tốn cũng khoảng chừng 200-300 ngàn là cùng. Giá trị là của nó rất là lớn. Thưa thầy,